Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Mỹ Joe Biden cấp cho Intel gần 20 tỷ đô la gồm các khoản tài trợ và cho vay hôm thứ Tư, thể hiện khoản chi lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ nhằm trợ cấp cho hoạt động sản xuất chip tiên tiến và tăng mạnh sản lượng chip bán dẫn trong nước của hãng Intel. Ông Biden công bố thỏa thuận sơ bộ về khoản tài trợ 8,5 tỷ đô la và khoản vay lên tới 11 tỷ đô la dành cho Intel ở bang Arizona. Một phần số tiền sẽ được dùng để xây dựng hai nhà máy mới và hiện đại hóa một nhà máy hiện có. Ông phát biểu rằng đại dịch đã góp phần gây ra tình trạng thiếu hàng bán dẫn trầm trọng, buộc các nhà máy phải đóng cửa và giá cả tăng cao, và kể từ đó ông quyết tâm đầu tư cho nước Mỹ. Hôm 19 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo gọi đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào ngành sản xuất hàng bán dẫn của Hoa Kỳ. Bà nói rằng chính quyền của ông Biden hy vọng sẽ tăng thị phần sản xuất chip tiên tiến của Hoa Kỳ từ 0% lên 20% vào năm 2030 thông qua chương trình trợ cấp. Khoản chi lịch sử này cho thấy chính quyền Biden đang đặt cược lớn vào Intel trong khuôn khổ đạo luật khoa học và chips năm 2022, một nỗ lực nhằm thúc đẩy sản lượng bán dẫn trong nước với khoản tài trợ 52,7 tỷ đô la. Việc này cũng có thể giúp ông Biden lại giành chiến thắng ở Arizona trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Đảng Dân Chủ đã thắng với tỷ lệ sát sao ở bang giao động miền Tây Nam này hồi năm 2020. Trong cảm nhận của cử tri hiện nay, ông Biden bị xem là không bằng ông Trump về khả năng quản lý nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn, mục tiêu của đạo luật chips là giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan vì năng lực sản xuất chất bán dẫn của Mỹ so với toàn cầu đã giảm từ 37% năm 1990 xuống còn 12% vào năm 2020. Khoản tiền cấp cho Intel là khoản được công bố mới nhất trong một loạt các thông báo về trợ cấp. Dự kiến cũng sẽ có các khoản tài trợ dành cho Samsung của Hàn Quốc và TSMC của Đài Loan được công bố trong những tuần tới. Bộ Thương mại Mỹ đang và sẽ chi 28 tỷ đô la và các khoản trợ cấp của chính phủ cho hoạt động sản xuất chip tiên tiến, mặc dù Bộ nhận được các đơn xin trợ cấp lên đến hơn 70 tỷ đô la và họ cũng có thẩm quyền cho vay 75 tỷ đô la. The Voice of America, VOA. Nga mở cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần vào Kyiv và khu vực xung quanh hôm thứ Năm, làm ít nhất 17 người bị thương và làm hư hại các trường học, tòa nhà dân cư và cơ sở công nghiệp, các quan chức cho biết. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả các tên lửa của Nga sau 44 ngày tạm dừng các cuộc tấn công như vậy vào thủ đô Ukraine. Có vẻ như thiệt hại là do các mảnh vỡ rơi xuống. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram, xin trích, ngày đêm đều có khủng bố như vậy. Sự đoàn kết của thế giới có thể ngăn chặn nó khi chúng tôi trang bị hệ thống phòng không. Bây giờ, chúng tôi cần hệ thống phòng thủ ở Ukraine. Các quan chức thành phố và khu vực cho biết ít nhất 13 người bị thương ở các khu vực khác nhau của Kyiv và 4 người khác ở khu vực xung quanh. Các quan chức thành phố cho biết một bé gái 11 tuổi nằm trong số 4 người được đưa đến bệnh viện. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã cáo buộc Kyiv phát động các cuộc tấn công nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga, vốn đã giúp ông nắm quyền thêm 6 năm. Lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ bị trừng phạt vì điều đó. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Nga đã xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và đã phóng hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố và làng mạc của Ukraine trong các cuộc tấn công khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã bắn hơn 8.000 tên lửa vào Ukraine trong 2 năm đầu của cuộc chiến. Úc và Vương quốc Anh vào hôm thứ Năm ký một thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng mới nhằm tạo thuận lợi hơn cho lực lượng quốc phòng của hai nước hoạt động cùng nhau trên lãnh thổ của nhau. Ngoại trưởng Anh David Cameron và Bộ trưởng Quốc phòng Grant Sharp có mặt tại Úc để hội đàm thường niên vào ngày 22 tháng 3 với những người đồng cấp của họ ở Adelaide. Ở đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng dự báo sẽ có một công ty của Anh được chọn làm nhà thầu chế tạo tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS. Hiệp ước được ký kết hôm 21 tháng 3 quy định rằng hai quốc gia sẽ tham vấn nhau nếu họ bị đe dọa, ông Sharps nói với các phóng viên ở Canberra. Ông phát biểu chưa bao giờ lại có nhu cầu cấp bách hơn hiện nay về việc phải hành động cùng nhau. Ông nói thêm rằng thế giới đã chuyển từ thế giới hậu chiến sang thế giới tiền chiến. Ông nói xin trích không phải vì chúng ta sắp tham chiến vào ngày mai, tôi hy vọng thế, mà vì chúng ta cần chuẩn bị kỹ hơn bao giờ hết. Lập trường của chúng ta cần thay đổi. Đồng thời ông liên hệ cuộc chiến Ukraine với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles nói rằng hiệp ước này bổ sung một khía cạnh chiến lược và một trong những mối quan hệ đối tác lâu đời nhất của Úc, đồng thời lưu ý rằng Vương quốc Anh có sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lớn hơn nhiều so với thời gian trước đây, và nước này sẽ cử một đội tàu sân bay tấn công tới khu vực này vào năm tới. Ông Miles nói rằng Anh sẽ đóng góp vào lực lượng tàu ngầm luân phiên ở Australia và hiệp ước sẽ tăng cường khả năng hợp tác của quân đội hai nước. Vương quốc Anh cũng sẽ đóng góp cho Trung tâm Tình báo Kết hợp ở Australia trong khuôn khổ Tổ chức Tình báo Quốc phòng Australia. Theo thỏa thuận AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ, Australia sẽ mua một số tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ trong thập kỷ tới và chế tạo một tàu ngầm AUKUS mới tại nhà máy đóng tàu Adelaide vào năm 2040. Australia đang tăng cường khả năng tương tác quốc phòng và tập trận quân sự với Mỹ và các đối tác khu vực sau khi một báo cáo đánh giá về quốc phòng hồi năm ngoái nói rằng Trung Quốc đang tiến hành xây dựng quân đội với quy mô lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác kể từ khi kết thúc Thế chiến II.
Một phần di tích lịch sử được trưng bày như một lời nhắc nhở về quá khứ đầy bạo lực của quần đảo Kim Môn. Onani, một người dân bản xứ Kim Môn, còn nhớ như in tuổi thơ của mình.
Nhà tôi bị trúng đạn pháo.
Kim Môn là tuyến đầu trong cuộc xung đột giữa Trung Quốc Cộng sản và Đài Loan Dân Chủ. Quần đảo này chỉ cách thành phố Hạ Môn, ven biển phía nam của Trung Quốc vài km và cách Đài Loan khoảng 1 giờ bay.
So với vị trí địa lý, chúng tôi gần như là một với Hạ Môn của Trung Quốc. Chúng tôi rất gần về mặt địa lý, cho nên tất nhiên chúng tôi có lối suy nghĩ và tình cảm thân Trung Quốc hơn.
Hầu hết cư dân tự nhận mình là người Kim Môn hoặc người Trung Quốc, chứ không phải người Đài Loan. Trong số đó có ông Ni, người từng phục vụ trong quân đội cho Quốc dân đảng KMT, từng là đảng cầm quyền của Trung Quốc trước đây.
Trong 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc, các triều đại đã thay đổi quá nhiều lần. Cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta cần quay trở lại cội nguồn của mình.
Vào ngày 23 tháng 8 năm 1958, khi ông Ni mới 3 tuổi, lực lượng Cộng sản bắt đầu pháo kích Kim Môn bằng hỏa lực dữ dội và lực lượng Quốc dân đảng trên đảo đã bắn trả.
Pháo kích ập đến bất ngờ nên người dân sống trên đồi phải đào hố dưới đất và ẩn náu trong đó.
Cái mà ngày nay được gọi là trận chiến pháo binh 823 đã tiếp diễn trong 44 ngày. Sau khi cuộc bắn phá kết thúc, chính quyền Cộng sản và Quốc dân đảng đồng ý bắn pháo vào nhau vào những ngày khác nhau. Việc đó kéo dài trong 20 năm.
Khi còn trẻ, tôi thường trốn trong hầm tránh bom, thắp nến và ăn tối ở đó.
Cuộc pháo kích kết thúc khi Hoa Kỳ chuyển sự công nhận ngoại giao từ chính phủ Đài Loan sang chính phủ Trung Quốc Cộng sản. Giờ đây, du khách thế chỗ cho quân đội Quốc dân đảng bên dưới hầm quân sự. Hầu hết cư dân Kim Môn vẫn ủng hộ Quốc dân đảng. Ouyang là một trong số ít trường hợp ngoại lệ. Trong khi tự coi mình là người Kim Môn, ông đã bỏ phiếu cho Tổng thống sắp nhậm chức Lại Thanh Đức của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, DPP, cầm quyền của Đài Loan.
Ông ấy đúng đắn hơn và đáng tin hơn.
Hầu hết những người ủng hộ DPP đều tự nhận mình là người Đài Loan và muốn tránh xa Trung Quốc. Nhưng những người ủng hộ KMT muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Để có thể sang phía Trung Quốc, người dân Kim Môn phải đi qua phà. Nhiều cư dân trên đảo muốn có một cây cầu nối liền hai thành phố. Nhưng chính phủ DPP phản đối ý tưởng này với lý do quan ngại về an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu mừng năm mới 2024 cho biết Đài Loan và Trung Quốc chắc chắn sẽ thống nhất. Nhiều người ở Kim Môn nói rằng họ muốn thống nhất, nhưng họ định nghĩ điều đó theo cách khác.
Tôi muốn nhấn mạnh khi tôi nói thống nhất, tôi không có ý muốn Đài Loan thống nhất với Trung Quốc Cộng sản, mà là Trung Quốc thống nhất với Đài Loan. Có thể mất 50 hoặc 100 năm, và nếu chúng ta giao tiếp thì sẽ không còn đánh nhau.
Nhiều người dân cho biết nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Kim Môn sẽ là nơi an toàn nhất.
Người dân Kim Môn không hề lo lắng về vấn đề an toàn vì nguồn gốc của chúng tôi đến từ bên đó.
Với tình cảm thân thiết như vậy trên khắp quần đảo này, người dân nói rằng họ không tin Trung Quốc sẽ tấn công một thành viên trong gia đình.